Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 1982. Hôm nay là buổi họp mặt mà tôi xin trân trọng mời tất cả ba gia đình chúng ta ngồi lại để kiểm điểm trong bước đầu thực hiện về một nhóm nhỏ và để đi tới một viện lớn ở tương lai trong ý nguyện lập là vô vi chung sống. Chúng ta đã hiểu được chúng ta là con một nhà, con của Thượng Đế. Qua một cơn thử thách, bề trên đã chuyển cho tôi an bài. Các bạn có một cơ hội để chung sống lẫn nhau qua những sự trở ngại trong bước đầu. Vạn sự khởi đầu nan với một nhóm rất nhỏ, nhưng cũng đã ở trong sự nhầm lẫn và chưa hiểu rõ được đấng cha trời. Cho nên chúng ta phải qua một thời gian ngắn cải tạo tư tưởng. Mọi người đã vấp phải và đã nhận sai. Trong đó có sự dị biệt và quan trọng hóa vật chất, cũng như quan trọng hóa tâm thức sẵn có của mọi người. Cho nên hôm nay tôi lại thay mặt Thượng Đế để kiểm chứng mọi hành động, mọi thành quả của mọi cá nhân. Ban đầu chúng ta người bước vào trong cái thềm tu vô vi thấy rõ rằng cuộc đời không đem lại sự ích gì cho chúng ta, mà chính ta đã tự xảo trá và lừa gạt lấy ta quá nhiều. Cho nên chúng ta mới thức tâm bước vào trong thực chất, tìm một đường lối tu để trở về một cộng đồng tâm linh bất diệt. Tôi ở Việt Nam đã thực hiện mãi cho đến ngày hôm nay vẫn ở trong chu trình đánh thức tâm linh để dâng cho Thượng Đế chọn con Ngài. Hôm nay buổi họp mặt gồm có tôi, Đường Xìa, vợ chồng anh Nguyễn Phương Yên, vợ chồng anh Cổ Văn Thuật, bà Tám, bà Trần Tâm và cô Thanh Truyền. Kiểm điểm từ người trong cơn biến loạn từ Việt Nam rời khỏi và đến nơi xứ lạ quê người. Người thứ nhất, anh Nguyễn Phương Yên đã từ một địa vị của xã hội mưu cầu đem lại sự hòa bình, thương yêu cho đất nước, nhưng không thành đạt được. Nhưng lúc ấy người cũng chưa rõ thiên cơ là gì, đâm ra chán đời, chỉ ước mong làm sao có cơ hội tu học và có cơ hội phát huy khả năng sẵn có của chính mình, xây dựng một cộng đồng mới tốt đẹp, thương yêu quả ái. Khi người ngộ được pháp vô vi, thấy rõ chân lý phải thực hiện bất cứ giá nào tại quê nhà, người đã bỏ tiền ra mua một đám đất không hợp đồng vì lòng tin tín cẩn lẫn nhau mà thôi. Một vị luật sư coi giấy tờ không có giá trị, rằng người đã vượt khỏi cái tiềm thức văn chương tạm bợ lý đạo, bước hẳn vào lý đạo, tin người khác, đưa của cho người, rốt cuộc cũng mất thì cũng như không, tâm cũng không động, chịu khổ một chút, nhưng mà muốn đem lại cảm động tốt đẹp cho tương lai con em có cơ hội ăn học, có một nơi mô phạm để xây dựng cho người Việt Nam, để gia tăng được kiến thức sâu rộng, giữ vững tình thương và đạo đức. Trong đó có chị Thanh Nguyên, cũng là một phật trí thức đã được cha mẹ vuông bồi cho du học, trở về cũng muốn đóng góp một việc gì cho đất nước quê hương, nhưng mà tài năng sẵn có và đạo đức cảm ơn về tu học của mình nó là không xứng với cái hoàn cảnh tranh chấp giành giật, cho nên người cũng bắt đầu chán nản về sự ăn thua của thế gian. Cho nên để tìm sự thanh tịnh của Phật, mà đã từng các nhân hình Phật thì dán vào cái như an vui lưu niệm. Thì hai tâm thức đó cũng có động chạm với nhau trong cảnh đạo, để chi? Để chan được qua đạo. Tâm đạo pháp và nghe tôi giảng con đường mình phải tự đi. Bắt đầu từ đó tôi đã xác nhận với hai ông bà rằng chúng ta đã chung sống 500 năm về trước. Nhưng mà lúc đó phần trí thức chưa hiểu được. Nhưng mà lòng chiều mến thổn thức của hai người đối với Đức Phật, đối với chính tôi, sự quy mến tôi và muốn làm sao cống hiến một đường lối chính bản thân tôi đã tìm ra. Lúc đó hai người vẫn gặp phải nghịch cảnh của gia đình của hai bên, bên vợ cũng như bên anh em cũng vậy, không chấp nhận vì tu một con đường không có tổ chức, nhưng mà không hiểu rằng thiên cơ thay đổi, đời mới phải làm việc mới trong tâm thức, chưa ai hiểu được. Lúc đó tôi không có rủ một ai. Chính sự hiên diện của anh chị em ngày hôm nay, tôi cũng không đến nhà năn nỉ và chẳng có sự người phải đi theo tôi mà tu. Nhưng mà chính người là chất vấn tôi và hỏi những đạo lý cao siêu với trình độ học thức của người vượt mức với trình độ học thức của tôi. Nhưng lúc đó ông trên đã ban ơn cho tôi phúc đáp đầy đủ, tái lập niềm tin của hai vợ chồng. Cảnh sống của cuộc đời nghịch thuận vì chênh lệch của hai tâm thức, cho nên có thể đi tới sự đổ vỡ. Nhưng lòng tin hiểu được bề trên lần lượt hàn gắn lại. Cho đến ngày hôm nay ra đến đây thì đã tự lo tu học, vì thấy mình đối với đời càng ngày càng xa xôi. Phần trí thức đã học thâu luận được, nhận thấy không làm gì phát triển nổi vì tâm thức đã bước vào trong sự chán nản vô cùng, chứ không phải không có tài để kiêm cầu. Do đó để tìm ra một chân lý, một lễ sống cho chính mình, hạ mình xuống chịu đựng những sự chê bai, kể cả người thân cho đến bên ngoài, vợ chồng đồng ý niệm tu và ước vọng có lập được thiên đường để cứu độ cho nhiều người được tu và đồng tu. Nguyễn Phương Yêm là một người hiếu bạn, biết thương yêu bạn, biết xây dựng, biết quý mọi người, có được món gì cũng chia sẻ cho bạn. Hạnh đó là hạnh tội, kể cả lúc người làm hành nghề luật sư đi nữa cũng không và ăn lấn người ta nhiều, trong tinh thần chia sẻ giữa anh em. Điều đó là điều quý, sống trong thức bình đẳng. Cho nên ngày hôm nay ra đến đây đã tương ngộ được nhiều bạn bè qua những lời giải thích về tu học, cuộc chán ngán của đường đời. Trong đó mọi người cũng có cơ hội đồng diệu, cho nên cũng lôi cuốn được một số người. Kể cả ở quê nhà, lúc cộng sản đến, mọi người cũng nhắc tên người. Khi tôi ra đến đây, lúc ấy gia đình anh chị em không được rộng rãi trong cuộc sống, nhưng vẫn có lòng đối với tôi viết thơ lên chính phủ, bộ trưởng của chính phủ này Canada, đã yêu cầu giúp cho tôi được đến Canada vì lòng chiều mến, chứ không phải nhờ tôi và lợi dụng tôi để làm giàu, không có điều đó. Vì đã thương yêu tôi và kính mến tôi từ Việt Nam. Còn phần tôi cũng cảm ơn bác Niệm rất nhiều, có viết lá thơ xác nhận chúng tôi rằng giờ phút này tam để cho chúng tôi lo. Những niềm xúc động đó tôi vẫn lưu giữ trong tâm. Và anh chị em trong lúc đó rất eo hẹp, gửi một lần mỗi lần 100 đô la, hai lần 200 đô la, chúng tôi không dám dùng số tiền đó. Vẫn chịu, tôi đem số tiền đó đến đây tới Canada và tôi gửi quà về Việt Nam thay anh chị để chụp người đau khổ. Số tiền đó chúng tôi không dùng. Có gửi cho tôi mấy cái áo sơ mi và đôi dép, tôi vẫn đem đến đây và sử dụng. Tình thương đó, lúc mình ở trong đau khổ thiếu thốn, nhưng mà có người tưởng đến thì cái tình thương đó không bao giờ phải lại. Cho nên nhiều người lầm tưởng rằng anh im đã lợi dụng tôi, chị im đã lợi dụng tôi, điều đó sai, không phải vậy. Một chút tình thương chúng ta phải bảo tồn, xây dựng cho nó càng ngày càng lớn rộng hơn và sâu đậm hơn, không phải điều lợi dụng. Cho nên nhiều người không hiểu, nghĩ sai về anh im. Nhưng mà người tu phải chấp nhận, phải học bài học nhờ quả, điều đáng quý. Cho nên tôi luôn luôn nghĩ đến người và mong có ngày nào tốt đẹp hơn, chúng tôi sẽ xây dựng một cơ đồ tốt đẹp cho mọi người, chứ không phải vì cho chúng tôi được. Qua bao nhiêu tai nạn về thiêng liêng và sự thay đổi của trong tâm thức của anh chị em, tôi tin chắc rằng anh chị cũng đã nhận thức được những cái gì với sự liên kết với tôi, sự cầu nguyện của tôi, ơn trên đã ban và đã thực hiện, để cho anh chị cả thấy rõ mức tiến và đường đi của anh chị, không bị lừa gạt, không có bị lợi dụng. Càng ngày càng bừng sáng trong nội thức và đem ra công hiến cho mọi người ở tương lai. Anh chị Cố Văn Thuật cũng vậy. Chính anh Thuật rất cảm động qua lá thư thứ nhì của tôi gửi đến anh. Anh đã thấy rõ con đường mình phải đi. Vợ chồng rất cần kiệm để nuôi dưỡng cho con lớn thành người. Ngày hôm nay, ngày hai buổi không thiếu thốn, chỉ lo tâm thức để lo tu, bao hiếu cho cha mẹ. Cầu nguyện cứu quyền thất tổ được càng ngày càng thăng tiến, và cũng ước vọng rằng sự thành công ở tương lai sẽ cống hiến cho nhân loại. Vì cơ duyên phát tâm đó, cho nên chúng tôi đã được Thượng Đế ân chứng và cho chúng tôi có cơ hội sống gần nhau. Ở ngày hôm nay, sự việc đã thành tựu. Bên ngoài, họ xem rằng chúng tôi đã lợi dụng anh chị Thuật để có căn nhà ở. Vẽ bùa để vợ chồng anh chị Thuật mê chúng tôi và đóng góp cho chúng tôi. Điều đó hoàn toàn sai. Việc của Thượng Đế là tiền của Thượng Đế vô hạn định. Chúng tôi nghèo thật, nhưng mà tiền chúng tôi sẵn sàng đầy đủ khi Thượng Đế chọn. Mọi người chúng tôi cũng phải đồng đóng góp. Cái nhiều người ít, cái có giúp người không, là để thực hiện tình thương, để xem thực chất của con người. Nhưng mà kỳ thật chúng tôi là con người, phải biết gánh vác, chứ không phải sống trong ý lại và làm phiền một người nào. Có sự hiện diện của Thanh Triệt hôm nay, chính Thanh Triệt đã xem và đã thấy những gì của tôi đã làm trong hai kỳ du thuyết. Đối với quảng đại quần chúng, đối việc làm và tâm thức Thanh Triệt đã tự xây dựng và càng mến yêu cha già nhiều hơn. Bác Niệm đã dày công ở tại Việt Nam qua cảnh khổ cực, xây dựng nên cơ đồ và đã đóng góp cho xã hội, xây dựng trường học, giúp công nhân có nơi ăn chỗ ở, tạo cho các con được thành nghề, đều bước vào tri thức sang suốt học hành. Ngày nay Thanh Truyền đi ra ngoài mới thấy rằng sự dày công của Nghiêm Phủ đã đôi với người. Đêm đêm cầu nguyện cho cha mẹ được an khương, tâm hồn được ổn định, muốn bao yêu trọn lành, muốn lo tu và muốn phát triển tương lai để có dịp phụng sự cha mẹ. Đó là điều lành, đó là điều duy nhất của hạnh tu về vô vi. Chính người đã nhận thức và người đã thực hành, người đã từng rơi lụy giữa công chúng và người đã thấy rõ sự cao cả của cha mẹ người. Nhưng cảnh đời thế gian cũng có sự hiểu lầm, tưởng người tu là điên cuồng, khi thật người tu là người thì bắt đầu tìm chân lý và trở về với nguồn gốc, trở về với sự toàn thảo để xây dựng tổ ấm gia đình, hiếu thảo với cha mẹ, hiếu thảo với trời Phật, hiếu thảo với quảng đại quần chúng. Tâm thức được xây dựng sáng suốt như vậy mới có cơ hội, có triết lý để giải tỏa những nghịch cảnh ở tương lai về tuổi già của chính mình. Người đã ý thức rõ qua hai kỳ phục vụ quảng đại quần chúng, kể cả người ngoại quốc. Còn bà Tám cũng vậy, qua một cơn khảo đạo để mở trí thêm, để hiểu được sự sai lầm của chính mình vì gần người đạo và không biết hành đạo. Chính tâm thức còn nuôi dưỡng sự eo hẹp, chấp mê. Ngày nay người đã học và đã biết tu thì phẩm phước của người, tuy rằng đã chung sống với tôi bao nhiêu năm nhưng mà chưa hiểu đạo, vẫn là chưa hiểu đạo. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vui mừng và cảm động Thượng Đế đã ân ban và lo lắng cho chúng ta, cho nên chúng ta có cơ hội diện kiến sum họp, sự đoàn kết và thương yêu trong thực chất của chính chúng ta. Tôi thiết tưởng rằng khi chúng ta ra trực đạo, chắc chắn chúng ta không bị bơ vơ nữa, và không bị sợ sự đuối đói khổ nguy hiểm, và không sợ tiền bạc nguy hiểm chúng ta. Việc của Thượng Đế là bạn đã giao phó cho tôi thì đã sắp đặt hết rồi. Quý vị đừng lo sợ chúng ta mất tiền. Không, chúng ta có tiền nhiều, chúng ta có cơ hội nhiều, nhưng mà chúng ta lại mong tạo phước chứ chúng ta không có hưởng thụ. Người đời có quyền chê khen, có quyền lý luận, cũng như một người say rượu bơ vơ mà thôi, vì chưa nắm vững, chưa biết chân lý, chưa biết mức đi, chưa biết dựa chỗ đứng. Ta cầu nguyện cho những người đó không nên quán trách, và cũng chả có gì đáng sợ sợ. Cảnh đời là vậy, chính ngay trong thể xác của chúng ta phàm ngã từng lắng áp, rồi một ngày nào chúng ta thức tâm rồi nó cũng dẹp. Tâm nắm của người thế gian đó là phạm ngã, động loạn, uy hiếp người này, uy hiếp người kia, số cuộc cũng phải ăn. Cho nên không có một thế lực nào có thể chiếm đoạt tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay chúng ta làm thứ làm thí điểm trong sự sống của ba gia đình đó, để chúng ta thấy có trời Phật không, có sự chứng kiến của Thượng Đế không, và lại thấy rõ chân tâm của chúng ta đã đạt đến đâu. Người điểm đạo là Thượng Đế. Thượng Đế đâu? Nằm trong sự quân bình của chúng ta. Cho nên chúng ta phải giữ lấy sự quân bình để đối xử lẫn nhau, thương yêu và xây dựng. Đó là vốn của chúng ta. Chúng ta không có lệ thuộc vào một sự sắp đặt nào, chúng ta là tự chủ và tự quyết định mà thôi. Cho nên mọi người phải quý trọng chữ hiếu. Thứ nhất đối với cha mẹ, nhân hậu chúng ta mới đối với trời Phật. Giai đoạn thứ nhất chúng ta không thực hiện được thì giai đoạn thứ nhì kể như bỏ không. Những người phản loạn, phản trách thì thử nghĩ họ sẽ đi đến đâu? Đi xuống chứ không đi lên. Cho nên chúng ta ngày hôm nay được ngồi trong căn nhà ổn định này, chúng ta đã bước qua giai đoạn phản trách lẫn nhau rồi, chúng ta chỉ biết cười mà thôi. Có gì đâu mà phải bận rộn ồn ồn ào ào đâu rồi vào đây. Trật tự vẫn là trật tự, danh dự vẫn là danh dự, tiên hoa vẫn thanh bình trong nội thực. Cho nên tôi còn một ngày một giờ sống với các bạn ở đây, phải thực hiện một hai việc khảo đạo cho các bạn thấy rõ giá trị của tình thương và đạo đức. Dù một ngày nào nữa tôi xa các bạn đi nữa, thì các bạn cũng phải giữ lấy một đường lối này, kim chỉ nam cho một cuộc sống đời đời bất diệt. Không nên yếu hèn mà lệ thuộc bởi lý luận mê muội tâm tối của người thế gian. Chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức thì phải đi thẳng vào siêu nhiên, không nên nhầm lẫn nữa. Cuộc du thuyết sắp tới của tôi sẽ bắt đầu xa các bạn thân yêu trong căn nhà này, là vô vi nhỏ hẹp của chúng ta. Đây cũng như lời di chúc: nếu tôi không tai ngộ các bạn, các bạn phải giữ cung băng này để sống chung, sẽ tiếp tục xây dựng sự sáng suốt cho tương lai. Vì việc làm tôi luôn luôn phải liên tục. Thượng Đế cho tôi làm việc, và Thượng Đế sẽ chuyển tôi đi đâu bất cứ lúc nào. Các bạn không nên ôm tôi, nhưng mà phải giữ lấy sự quân bình của các bạn để sống. Còn việc mưu sinh của chúng ta cũng có sự an bài, không lo, không nên để ý. Khi tôi nói là tôi có trực, tôi nói là tôi đã lo trực. Mọi việc đều có cho các bạn, các bạn khỏi lo. Và tôi, rồi tôi sẽ sắp đặt. Thượng Đế luôn luôn chiêu cô các bạn. Nếu các bạn biết vun bồi tâm thức đó, chắc tôi sẽ có cơ hội tái ngộ các bạn. Còn bằng không, Thượng Đế sẽ sử dụng tôi ở nơi khác. Điều đó không phải là điều đáng tiếc. Điều đó là các bạn nên đáng mừng, không nên đáng tiếc. Từ ngày hôm mặt hôm nay là một điểm son để cho chúng ta chung sống với tâm lẫn thầm đối với Thượng Đế. Chúng ta không còn ham muốn tranh đua ngoại cảnh, nhưng mà chúng ta xây dựng trong chiều hướng thực tế của Thượng Đế đã ăn ban trong đường lối siêu nhiên đã và đang sắp đặt cho mọi tâm linh tiến hóa. Mong rằng buổi họp mặt hôm nay là một buổi lưu niệm cho những người có sự hiện diện nơi đây, nên cố gắng tạo lấy niềm tin của chính mình để tiến tới một bước nữa. Nhưng học thay tôi đóng góp người khác. Đại nguyện của tôi mong rằng sẽ có kẻ tiếp tục để thực hiện càng ngày càng tốt hơn. Chính bản thân tôi không kể ngày đêm làm việc, cõi thiên liêng như cõi phàm, nhưng mà trình độ của thế gian chưa hiểu thấu. Các bạn cố gắng tu để giữ lấy những gì các bạn đã đạt và tiến tới. Sau này chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn nữa. Dù xác thân tôi không có sự hiện diện tại thế gian, nhưng phần thiên liêng vẫn làm việc với các bạn. Tin nơi đó, như tôi đã và đang làm việc với ông Tư, với Thượng Đế. Nói ra bên ngoài, họ cho chúng ta là khủng điên và mê muội. Nhưng mà những người đã thực hành nên giữ lấy cung bằng này để nghe, không cần phổ biến ở bên ngoài. Vì chúng ta đã hiểu Thượng Đế, chúng ta phải thực hiện. Rồi ngày nào đó các bạn sắp ra đi, các bạn cũng sẽ lưu lại những lời di chúc như tôi đã lưu lại cho các bạn ngày hôm nay. Cố gắng giữ lại niềm tin sẵn có và khả năng của chúng ta. Chúng ta không bao giờ bị diệt, bị chết, bị mất. Hồn chúng ta không bao giờ diệt. Các bạn nên tin các bạn còn có Thượng Đế. Đắp ngực nói ta là còn có Thượng Đế. Đúng rồi. Các bạn sẽ có nhiều tiền hơn. Các bạn sẽ có điên là có tiền. Các bạn sẽ giàu vô cùng. Các bạn sẽ ban rải tất cả càng không vũ trụ, chứ không phải tập cái lý luận eo hẹp của người ta mê chấp. Tội nghiệp cho chúng sanh còn trong sự sai lầm. Này, tôi chỉ có bao nhiêu lời đó, mong sự sáng suốt đón nhận của các bạn. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Kính thưa ông Tám, thưa bà Tám, anh chị Thần, anh chị Truyền, mẹ con. cũng cơ duyên hy hữu do sự tu học, không những là kiếp này mà đã nhiều kiếp về trước. Cho nên đến kiếp này được khai hội với ông Tám mà người đời thì không biết, còn riêng con thì con biết. Ông Tám là một Đức Phật đại thế. Gặp được Đức Phật tại thế lại được hướng dẫn tận tình đi từng bước, từng bước, từng bước một trên con đường đại. Con đã đi được những bước chắc chắn, con đã từng trải qua nhiều trạng thái tâm thức, kể cả trạng thái tâm thức niết bàn. Mà có vào được đến trạng thái tâm thức niết bàn mới biết cái ơn lớn lao của một Đức Phật tại thế dìu dắt đệ tử khó khăn đến thế nào. Lời tuyên xướng của con hôm nay đối với ông Tám là dư thừa, là vì con đã kêu ông Tám bằng từ phụ. Chúng sanh vẫn thường kêu Đức Thích Ca là từ phụ. Trong những thơ viết cho ông Tám về Việt Nam, về con ở Vancouver, con đã kêu ông Tám là từ phụ. Con kêu là từ phụ vì rằng ông Tám đã dẫn dắt con như Đức Thích Ca đã dẫn dắt Ngài Ma Ha Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Tất, Ngài Ma Kiền Liên. Đạt được đến những trạng thái trong tâm thức niết bàn, con mới biết thương xót anh em bạn đạo, mới biết thương xót người đời, và mới biết dâng trọn hết tất cả sáng suốt, tất cả những cái gì con có để phổ biến pháp lý mà ơn trên đã trao cho ông Tư truyền bá và ông Tám đã dìu dắt con. Con đường đúng rồi. Cái khổ nhất của cái người tu hành là không biết con đường mình đi có đúng hay là không, không biết ông thầy dẫn dắt mình đi đến chỗ nào. Cái sự vui mừng lớn lao đó con đã trình lên ông Tám rồi. Nhưng lần này mà con ít nói cái chuyện đó, lần này con nói rõ ràng chuyện đó ra là để củng cố, để nói cái sự thật đó lên, tuyên xướng sự thật lên để cho anh em bạn đạo và cho những người được nghe cuộn băng này biết được cái công lao dìu dắt lớn lao của Đức Phật tại thế đối với đệ tử như thế nào, và cái pháp lý vô vi khoa huyền bí Phật pháp là một chân pháp dìu dắt được tất cả mọi người hành đạo đạt được đến trạng thái tâm thức giải thoát. Một niềm vui lớn lao hơn nữa, khi ở trong đạo hữu Montreal cũng có vị đã đạt tới được trạng thái tâm thức đó. Nhân cơ hội này con trình lên ông Tám. Không trình thì ông Tám cũng biết rồi. Nhưng nói thêm cái điều đó để cho anh em đạo hữu hôm nay và anh em đạo hữu nào nghe được cuốn băng này sẽ biết là không những con tu học nhiều năm mới đạt được đến những trạng thái tâm thức đó, mà có những người chỉ mới tu học ít tháng vài năm cũng đã đạt được đến trạng thái tâm thức đó. Đạt được đến trạng thái tâm thức vắng lặng, trống rỗng, chỉ có ánh sáng, không còn mình nữa, và mình hòa lẫn với ánh sáng, mình ở mọi nơi, mình ở mọi chỗ, ở ngoài không gian, ở ngoài thời gian. Lúc bây giờ hiểu linh quan đại định là gì? Cái ơn lớn lao dẫn dắt của Đức Phật tại thế đối với chúng sanh, đối với riêng con. Con nghĩ rằng chỉ có một cách trả ơn, mặc dù rằng chư Phật không đòi hỏi, nhưng sự phát tâm của những ai đã đạt được cái trạng thái tâm thức đó là đi trao chìa khóa của chư Phật đã trao cho mình, trao lại cho những người khác càng nhiều càng hay. Tuy nhiên, đạo đức từ bi của con chưa đủ, hạnh thương yêu của con chưa đủ, trí của con chưa đủ, và lòng đại dũng của con chưa đủ. Cho nên điều con nói trước hết là con tuyên xưng, tuyên xương cái công lao vĩ đại của ông Tám đối với con là một Đức Phật tại thế, mà con vẫn xưng hô là từ phụ. Con tuyên xương cái nghĩa đó và con cúi lại ông Tám ở lại với chúng con một thời gian nữa, để trong anh em có những người tu tiến, có những căn cơ lớn, tu tiến đến mức độ thiện sự là giải thoát, chứ không phải tạm thời. Để có những người như vậy thì sự dìu dắt bạn đạo khác ý gì đấy. Thì chỉ dắt các bạn đạo khác và chỉ dắt chúng sanh hoằng dương chánh pháp mới có kết quả. Hiện tại theo cái ước lượng của con, chưa có người đạt tới được trình độ đó. Cho nên con thiết tha chí xin ông Tám quyết định ở lại với các con ít năm nữa.
Việc đó như tôi đã nói bên trên rồi, mọi sự do Thượng Đế an bài. Chúng ta đã tin nơi Thượng Đế và phải xây dựng niềm tin đó. Lúc nào Ngài cũng thương con Ngài. Nếu con Ngài chịu xây dựng, bề trên sẽ hỗ trợ. Như vừa rồi ở Honolulu, tôi cũng thấy rằng dịp khoảng, nhưng rồi sự cầu nguyện của tất cả bạn đạo Nam Châu về trên cũng cảm động và nốt tôi lại. Đây là lời dẫn dò rõ rệt hơn để mọi người chúng ta phải thực hiện trong chân tâm, để đó là thi điểm. Còn chuyện quyết định đi hay là ở, bạn nên tin quyền của Thượng Đế, bạn phải thành tâm tin tưởng nó, mọi sự sẽ được tốt. Vì sự dứt khoát và đĩa điếm để cho thế xác này an nghỉ cũng có rồi. Nhưng mà giờ phút đó tôi đây là chuyện hơn. Tôi thấy rằng vẫn có hiểu như mọi cô tâm tư. Tôi đã nói rằng tôi chỉ sống với Thượng Đế, không có sống với người. Mong rằng những người cần đến Thượng Đế và hiểu Thượng Đế nên thực hiện xây dựng niềm tin đối với Thượng Đế càng mạnh liệt hơn, thì việc đó không có khó khăn. Cho nên những cơn bệnh trong tôi có thể tắc nghẽn trong những ngày nguy hiểm đó cũng đã vượt qua. Ngài đang sử dụng tôi đi làm một việc nào đó. Tôi không có thể cãi lời bề trên, tùy nó sự quyết định của bề trên. Không phải tôi có quyền năng và muốn là được. Không. Này là làm việc cho quảng đại quần chúng. Luôn luôn phải gặp phải với những sự trở ngại của trần trược, sự kích động của ngoại cảnh. Nhưng Thượng Đế đã dốc lòng bảo vệ thì việc đó chắc cũng có thể thành tựu. Luôn luôn chúng ta cứ nghĩ làm việc cho Thượng Đế là xong, khỏi cần phải lo, vì Ngài chứng tâm và điểm tâm mọi người tùy nơi sự thực hiện của các bạn. Cố gắng lên đi, rồi mới sẽ thấy sự quyền diệu khác của Ngài ở bạn.
Con thấy cái sứ mạng lớn lao của ông Tám là ơn trên giao cho ông Tám cái nhiệm vụ đi xây dựng cái nền văn minh Di Lạc. Điều đó con thấy rõ ràng như ban ngày. Thời kỳ gieo giống, bây giờ giống đã mọc ra khắp năm châu. Trồng người không phải một lúc mà trồng xong, vốn thì gieo lắp một cái nền văn minh mới, nhất là nền văn minh Di Lạc. Thành thử các con thành tâm cầu xin Thượng Đế để ông Tám lưu lại thế gian ít nhiều năm nữa. May ra trong đám đệ tử của Ngài, phương này phương khác, có những người đạt tới được những trạng thái tâm thức giải thoát để đủ khả năng mà hướng dẫn anh em bạn đạo và hướng dẫn chúng sanh thực hiện được cái chương trình của Thượng Đế và xây dựng nền văn minh mới cho nhân loại ngày nay để tâm Di Lạc. Trong tâm thức của con thì ông Tám chính là Đức Di Lạc, vì không có ông Phật nào mà vui như ông Tám. Chuyện gì cũng biết, chuyện gì kể cũng ngay, nói chuyện tầm phào cũng ngay, mà trong đó đều là có những cái lời dạy tha thiết. Kể cả cái chuyện khôi hài cũng là những cái lời dạy tha thiết của một ông cha thương các con lạc lõng. Hàng đêm các con cầm việc thực tế, chúng ta mặt lại các con để cho các con được mạnh mẽ, được góp phần cái phần nhỏ mọn của các con vào trong cái việc xây dựng cái nền văn minh Di Lạc đó. Trong tâm thức các con thì cái việc mà hiện tại ba gia đình chung sống thế này cũng là do thiên ý, do ý ông Tám muốn xây dựng cho các cán bộ. Làm việc gì ông trời cũng vậy, cũng phải có cán bộ để thực hiện cái ý. Anh ấy tập cho các cán bộ thực hiện được cái tâm không, có thực hiện được cái tâm không, có được cái lòng quảng đại lớn lao thì mới gánh vác được cái việc lớn lao. Tập sự từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn, mô thức vô vi đen trong tương lai cũng vậy, cũng sửa đi sửa lại, cũng canh đi canh lại cho nó đúng, thì lúc bây giờ mới hy vọng có thể đem ra áp dụng cho toàn cầu. Thì bước trước hết là trong gia đình, các con ý thức sâu xa cái việc ở chung là để thức tâm mài giũa đường điện cho tròn, mở rộng cái lượng cho lớn, giữ được cái tâm phẳng lặng trống rỗng để thực hiện được cái chuyện lớn lao. Đó là cái nhiệm vụ cán bộ các con lãnh hội điều đó, và các con một lòng tuân theo lời huấn dạy của ông Tám. Có mặt ông Tám cũng vậy, không có mặt cũng vậy, mà các con nói ra cũng vậy, mà không nói ra cũng vậy, nhưng trong tâm thức đều luôn luôn hướng theo chiều đó, hướng theo chiều tiến hóa để xứng đáng để được tham dự vào trong cái công cuộc lớn lao của trời đất xây dựng cái nền văn minh Di Lạc cho nhân loại. Cái nền văn minh vật chất hiện tại, các chế độ hiện tại không đưa đến hạnh phúc cho con người. chỉ có pháp thiền mà ông Tám đã dạy con tu học thành đạt và gieo rắc khắp năm châu mới có thể thực hiện được cái việc lớn lao đó. Quan Mặc Khải để thấy rõ rằng cái Vô Vi Lan sẽ thành tựu, con chỉ ước ao là trong những cái Vô Vi Lan đầu tiên thì ông Tám sẽ là người khai trương và huấn dạy cho anh em để đặt ra những cái mốc để tiến về cái nền văn minh mới. Cho nên nói đi nói lại thì cũng là tha thiết kính xin ông Tám lưu lại với các con. Cái tha thiết không phải là cái tha thiết tình người mà là cái tha thiết tình đạo. Từ năm 7 năm nay con vẫn nghĩ, con vẫn xưng nghe anh em bạn đạo con là bần đạo. Nhưng mà khi xưng là bần đạo thế gian. Nhưng con cũng biết, tự biết ơn trên thương xót ban cho con nhiều ân điển để có thể ngày nay đã sử dụng được trong một vài trường hợp. Con trình lên ông Tám trong cái tình bần đạo về điển quang để cúi xin ông Tám ở lại với các con, dìm dắt các con hơn và giúp các con tiến hóa hơn nữa để có thể trở thành được những cán bộ hữu dụng trong cái chương trình xây dựng thượng đế mà ông Tám đã dày công theo đuổi mấy chục năm trời. Các đạo hữu khắp năm châu hương về, ông Tám lặn lội đi chỗ này, lặn lội đi chỗ kia, ăn ngủ thất thường ngay cái giờ giấc, chờ đợi tàu bay tàu biết, xách vali đi chỗ này, xách vali đi chỗ khác, người này đón rước, người kia đón rước, thân xác thanh niên chịu đựng còn khó nổi, hướng gì thân xác bám âm mượn là một cái thân xác mà trước đây ông Trương Sĩ Hàn đã chết vì bệnh đau tim. Cái thành thử thân xác chịu đựng cũng mệt mỏi, thành ra một điều là kỳ này các con muốn xin ta hoãn lại thời gian trước khi đi Maroc, trước khi đi Australia, mà giờ bọn anh em các nơi có đợi chờ nhưng đợi đang nghỉ ít tháng rồi đến ra riêng ta lại đi, nó đủ cái sức an dưỡng anh em bạn đạo bốn phương còn cần ông Tám nhiều lắm. Ở bên Mỹ chưa có người thay thế, bên Pháp chưa có người thay thế, bên Úc cũng vậy, ở Việt Nam cũng vậy, ở đây cũng vậy. Thành ra nói đi nói lại thì cũng là cũng xin ông Tám ở lại với anh em. Đêm đêm các con thành tâm cầu nguyện thượng đế.
Cứ việc giữ tâm, giữ lòng tin sẽ thành đạo, không có gì đâu. Thượng đế nhiều khi nói vậy vì việc nhu cầu cho ngài phải cầu. Cái đó thì tôi đã làm việc ở cõi du hành rất nhiều. Công chuyện cấp bách phải về, phải làm việc tùy theo trường hợp. Chuyện đó khi thượng đế dùng thì có vất vả đi đến mấy đi nữa, thượng đế cũng bổ nhiệm lại. Cho nên thanh truyền đã thấy rõ chuyện lây lắm, làm việc suốt ngày suốt đêm nhưng rồi cũng đặt bột đủ. Cho nên cái ý lý vô cùng thượng đế năm trội, nhiều khi thanh truyền đã thoát ra những câu nói mà thầy chỉ có cha trì mà thôi, tôi thấy cũng được. hiện tới ngày nay cũng chưa tuân theo lệnh bất cứ bác sĩ nào uống thuốc. Tất cả những loại thuốc đều tự lừa và tự uống. Rồi nó cũng qua. Thấy cái chuyện của Thượng Đế rất rõ ràng. Cho nên các bạn tu nên tin nơi Ngài nhiều hơn. Thì sự lưu giữ đó chẳng có cơ hội.
Thưa kính thưa Thầy, con được đại phúc so với bao nhiêu anh chị em trong đại gia đình vô vi được đi theo hàng thầy trong 8 tháng qua. Và con đã nhìn thấy rõ Thầy là Đức Phật Di Lặc. Thầy đã hòa mình với ngoại giới và đã bước xuống đồng hành tụi con để dìu dắt tụi con. Như anh Yên nãy có nói, Thầy vua, Thầy đùa và trong cái đùa của Thầy cũng có cái sự giáo huấn trong đó. Và con có nhìn thấy rõ cái điều đó là Thầy hòa mình với tụi con luôn cả, xuống bếp Thầy dạy cho tụi con làm bếp. Thầy nói chuyện vui đùa và với mục đích là dìu dắt chúng con và đưa từ cái đùa đó mà đưa ra, đưa dẫn đến đạo pháp. Con đã nhìn thấy trong lúc thiền, con là con Thầy ở một tiền kiếp của con. Dạ, Thầy đã khai tâm mở trí con vô cùng. Từ người tâm thức đau khổ, ngày nay con cảm thấy được hạnh phúc vô cùng trước cái hạnh phúc vui vui mà Thầy đã cười nói đến chúng con. Con càng hiểu rõ cái tình thương của cha mẹ, sự hy sinh của cha mẹ đời đã cho con cái thể xác này đến ngày nay được học đạo. Con cũng lại ba má con để cho con được cái thể xác này. Thì ngày nay con cũng cứ xin Thầy cho con một quả Thầy là cha. Thầy đã dìu dắt con từng bước một và con đã thấy rõ cái sự dày công xây dựng của từng đứa học trò một mà Thầy đã dày công. Thầy đã giáo xuống một cái bản thể mang nhiều bệnh tật. Ngày nay Thầy phải tuân theo lệnh của Thượng Đế là đi giáo huấn con của Ngài, phải di chuyển từ nơi này qua nơi nọ và với cái thể xác 60 tuổi này. Như Thầy lúc nãy trước có nói, con thấy rõ ràng là bệnh của cái bản thể này là chỉ có Đức Cha Trời chữa trị được thôi. Và đã bao lần con đã chứng kiến phần hồn của Vĩ Kim đã sắp sửa liều xác, nhưng sự mầu nhiệm thay là Cha Trời còn sử dụng cái thể xác này, nên Thầy chưa có hoàn toàn bỏ nó được. Và con hoàn toàn tin tưởng là tất cả đều nằm trong tay của Thượng Đế. Nghe nào Thượng Đế cần lưu giữ Thầy ở trong bản thể này thì Thầy còn ở lại với chúng con. Ngày nào Thượng Đế cần sử dụng Thầy ở một nơi khác thì ngày đó cái bản thể này sẽ tan rã theo định luật của nó. Tụi con đã được đại phước được học trực tiếp với Thầy qua bao nhiêu phù băng Thầy đã để lại. Và Thầy đã dạy chúng con rằng phải hòa tan với Thầy và học nhắm mắt với Thầy, hòa tan trong thanh điển của Đấng Cha Trời, chứ không có bám vào cái thể xác thân tứ đại này. Chúng con hiểu rõ điều đó. Tuy nhiên, qua chuyến du thuyết của Thầy từ Âu qua Mỹ cho đến Á Châu, con chưa thấy một anh em bạn đạo nào có đầy đủ khả năng đức độ về mặt đời cũng như về mặt đạo để có thể làm cái gương sáng cho chúng sanh theo. Đang lúc này là lúc thời hạ quân, chúng sanh còn quá nhiều mê muội. Con cũng chỉ biết cố xin Đấng Cha Trời cho Đức Phật Vị Kim được sử dụng thể xác nhân sinh hành này thêm một thời gian nữa để dìu dắt chúng con và bao nhiêu anh em chúng sinh còn đắm chìm trong sự tâm tối.
Thì kính thưa ông Tám, Đức Thích Ca xuống thế gian 35 tuổi ngài thành đạo, và ngài đã thuyết pháp đến năm 84 tuổi ngài mới chết, ngài mới nhập niết bàn. Các con không dám xin thượng đế nhiều, không dám xin ông Tám nhiều, nhưng chỉ xin ông Tám ở lại cho các con cho bằng tuổi Đức Thích Ca, 84 tuổi hắn rời xa các con. Các con hy vọng là đến ngày đó các con cũng đủ sức để được cánh bay tổ dục đạo, xứng đáng để đền đáp được cái công lao lớn lao chỉ ra các con từng bước một, từ chỗ tối tăm nhất, từ chỗ con ếch nằm dưới đáy giếng cho đến ngày nay thấy được cái bầu trời bao la đẹp đẽ. Các con còn biết chắc rằng các con còn tin tấn lửa tiến xa hơn nhiều. Tha thiết nói đi nói lại thì cũng được tha thiết cũng xin ông Tám trên các anh em các con là các con ít nhất cũng đồng tử Đức Thích Ca. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng tôi thầy con là thân nguyên, thầy đã biết rõ con không trình bày ra đây thì thầy cũng đã hiểu rõ tâm thức của con. Hôm nay trước sự trang nghiêm của sự hiện diện thầy, nên cho con nói lên một lời. Thưa thầy, con đã sanh trưởng và sống lên trong một gia đình đầy đủ về vật chất cũng như về tình thương, nhưng mà con vẫn đi tìm. Cả tuổi trẻ thơ của con sống trong sự mơ vơ tìm kiếm. Hằng thời con vào những nơi tôn nghiêm, nhìn những tượng Chúa để mong tìm lại hình bóng của người xưa, mà con vẫn đi trong tâm tối cho mãi đến khi con nhìn thấy thầy, con mới được biết rằng Phật đã tái lâm tại thế gian. Lại thầy, cuộc đời của thầy cho con thấy rõ đâu là chân lý của cuộc sống. Ngày hôm nay thầy cho các con của căn nhà này để mà được sống gần thầy, nhưng mà thầy ơi, nhà mà làm gì, xe cộ mà làm gì, của cải mà làm gì, tất cả những điều đó các con không còn màng tiếc nữa, chỉ mong được yên lòng, được ở gần thầy. Con tu hành đến ngày giờ phút này vẫn chưa thấy mình đứng vững, biết rằng ngày nào thầy ra đi đối với con cũng như là ánh mặt trời đã tắt nắng, mà con biết rằng mọi chuyện trên thế gian đều do như bàn tay của các trời an bài mọi việc tùy thiên cơ. Bởi nên ước nguyện của con được sống gần thầy mãi hoài chắc hẳn cuộc đời này không được trọn vẹn. Thầy xin thầy hiểu cho con không màng ước chuyện nhà cửa, sự ấm no của bản thể này, mà chỉ mong đời đời được học cảm ơn thầy, theo gương thầy trong tất cả. Thầy chứng tâm cho con.
Sự phát tâm của một linh căn để chuyển nhiều kiếp trong thực hành. Mọi người đã ý thức rõ những gì tôi đã nói, những gì tôi đã lưu lại. Biết mình là một linh căn, cái vun bồi thiết thực, có cái cuộc hội ngộ hòa tan trong đời đời, để chán trường vật chất, chán trường tình thương gia tạo, chán trường mọi xác sự xảo trá của chính mình, để trở về không đại định, có cơ hội hòa tan. Đó là cảnh đời đời. Cho nên rất may mắn, đại phước đức, chúng ta sâu người nhỏ sống trong sự tương thân của tâm thức, ta là điều quý, điều không bao giờ xa. Phải nghĩ, phải hướng thẳng về đó mà là đúng người tu, yêu sự thanh tịnh và sáng suốt. Sự hiện diện của tôi để cho hành giả thấy trong tâm thức, sự hằng hữu để cho hành hạ dành giả nhận diện trong tâm thức mà là đúng. Cho nên hành giả phải hành trong thanh tịnh và sáng suốt mới thấy sự hằng hữu. Thế gian chỉ vun bồi ca tụng sự tốt đẹp vì thiếu thực hành. Nhưng chúng ta đã thực hành, chúng ta phải xây dựng tâm thức hòa tan với tâm thức siêu nhiên thì tha hồ sáng suốt, tha hồ khai triển, tha hồ hướng lạc trong thực của Di Lặc. Chúng ta đã chung sống từ lâu, một sự đó liên kết không bao giờ ngừng nghỉ. Ngày nay chúng ta có dịp tái ngộ, chúng ta phải tiếp tục đồng hành được. Và ý chí không bao giờ phai lạc. Vì ta ngộ được kiếp này thì bất cứ kiếp nào cũng có thể ngộ nữa. Nó tâm thức thanh tịnh và sáng suốt, không phải lời nói đậm lòng, không thanh tiếng. Cho nên yêu đó là mặt pháp, xây dựng niềm tin, xây dựng đức tin và sự sẽ đạt tạo.
Và bao nhiêu khảo đạo chính là thầy đã ăn ban cho con. Thầy đã thử thách con rất nhiều. Đã thử thách các con nhiều để được các con thử thách. Tin lặng đã đến được các con. Phải giữ lấy niềm tin đó. Bề trên đã soạn bài bắt buộc các con phải học. Các con phải học nhau, học chịu đứng, học thực hiện tình thương và đạo đức. Chỉ có một đường lối mà thôi. Phải giữ lại. Nói rất nhiều, đồng hành với các con rất nhiều. Những chuyện không ngờ thường đấy đã sắp đặt. Thời gian ngắn ngủi chúng ta có cơ hội tái ngộ, có vui có buồn để chúng ta học chân lý. Vì chúng ta học tha thứ lẫn nhau, chịu chung lẫn nhau để học, chúng ta phải học vô cùng và đạt được vô cùng. Sau bao nhiêu cơn khảo đạo trên giáo dục, các con qua thật, các con phải giữ niềm tin đó. Các con biết thương thầy, cũng như bác con biết thương các con. Bề trên vẫn chứng tâm hết, giữ để thanh tịnh và sáng suốt. là điều duy nhất sau một cơn biến chuyển của quả địa cầu. Nếu chúng ta thiếu thanh tịnh và sáng suốt, vô phương cứu chữa. Muốn có thanh tịnh và sáng suốt, phải biết tha thứ và thương yêu. Con là huynh đệ tỷ muội một nhà, một người con, một đạo của cha. Cực công thương cha lắm. Tất cả là tương đa sự quyết định. Sắc này là hành khổ nó nhiều. Các con đã thấy hành khổ nó rất nhiều. Nó đã hy sinh qua tuổi chết của nó rồi. Kinh thường đây vào thứ hai nữa mà. Niềm tin người ta được cơ hội này họ phải thụ hưởng, mà xác này nó không thụ hưởng được. Còn là tu không nên bê trái nữa. Con thấy xác này đã nhồi quá rất nhiều, các con thấy con phải chịu đựng những sự nhồi quá. Không giờ có giờ giấc được nghỉ. Các con thấy xác này đâu có giờ giấc nghỉ. Có đêm suốt cả đêm không ngủ. Một tiếng, hai tiếng. Nhưng mà nó phải chịu được. Vì sự canh bạc của chúng sách. Những chân lý là chân lý không bao giờ thay đổi. Cố gắng tu. Chúng sanh khôn nên cố gắng tu mới giải nghiệp. Không tu không bao giờ giải
nghiệp. Thầy ơi, giống như thầy dạy trong, ở trong mình. Mà tụi con, còn xa xôi quá. Chỉ biết tu thầy thôi.
Tầm đạo không phải tầm sạc. Con phải hiểu chỗ đó thì con thấy không xa xôi. Nếu mà con tầm sạc thì luôn luôn con thấy xa xôi.
Chị con lại thế nào ấy. Mong cho con dễ gặp mẹ thầy giải đạo con.
Con được triển hạ một kỳ. Định mệnh con không phải có được ngày nay đâu. Bên trên đã cho con triển hạng một kỳ sang giữ tâm tu. Lòng thành của vợ chồng con được cha bề trên ân chức nhá. Yên chỉ là tu.
Con xin thầy ở lại nhà của con đi. Thầy sẽ có đi.
Chính thức đó cha là phải chịu khổ nhục rất nhiều. Ngay cả Đức Kim Thân ở Việt Nam, nhiều linh căn hiện tại cũng phải chịu khổ nhục. Có điều gì xảy ra các con đừng buồn phiền thiên hạ. Thầy chỉ cầu mong bao nhiêu đó.
Hiện tại gọi là
lo tu cho kịp. Con phải lo tu cho kịp.
Thầy thì có phải với chúng con. Nhưng con còn buồn mũi lắm đó.
Muốn thầy ở lại, các con phải dùng chi tu. Mở lượng. Phải mở lượng thải hà. Thầy mới có chỗ ngự. Con không mở lượng, thầy không có chỗ ngự đâu các con.
Dạo này nó làm gì chúng con không biết.
Chồng, chấm dứt mọi sự việc. Người ta đồng ý. Nam mô Hòa Thượng Đệ Vô Cực Đại Thiên Thủ. Chúng con nguyện theo một đường của Đức Mẹ. Bất cứ trở ngại gì sẽ đến. Con vẫn giữ thanh tịnh và sáng suốt mãi mãi. Tha thứ và thương yêu là điều duy nhất. Nam mô A Di Đà.
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 Nam mô A Di Đà.